นะโมอายีดาสั
พ
พะสัยลาเป็นต้องได้มาเจอบรรยายได้ฉะนั้นที่จะทำให้เราเป็นต้องอยู่ฝึกตั้งสังขารว่าปัจจุบันเป็นสัจจะเดินในจริงเลยซึ่งต้องอยู่ฝึกคล่องเฉลียวดอกคอยที่กับพวกเลยมาย้ายไปเจอกันแต่ทราบว่าเงินนั้นเบื่อพิ้งตุกตะเจนี่มันอยู่ที่จิตใจย้ายไปที่มาย้ายไป rồi thì ta nói là tại vì tôi có lý do vô tình lý do nó to hơn thực tế cho nên thành ra là người ta giải đãi ta không tha mà ta giải đãi thì ta tha dễ lắm chừng vì sáng cố gắng quyết tâm niệm phật cho nhiều cái chuyện cái tình để mong cho cái ngày phản sanh chúng ta khỏi bị trở ngại nhìn một người cái nghiệp chướng bệnh khổ xảy ra thực sự là một bài pháp rất là lớn. Và thường thường trong cái tâm ý gì chúng ta hay nghĩ rằng có lẽ rằng ta không đến nỗi như vậy đâu, nhưng mà coi chừng cái nghiệp của ta nó còn lớn hơn nữa, khi nó trổ ra một cái rồi mới biết. Có nhiều người khi cái bệnh nó đến sợ lắm, lo âu, lo tìm mỗi cách để mình làm sao cho hết bệnh. Thì chữa bệnh là nên chữa. Ngài đứng tay ngài nói uống thuốc thì nên uống, nhưng mà niệm Phật đừng có bỏ được bước làm niệm Phật. Tại vì chính Đức A Di Đà là một vị đại y vương, có thể ngài chữa hết tất cả các bệnh, bệnh khổ của chúng sanh. Cho nên nếu mà cái tâm chúng ta lo nghĩ về cái bệnh nhiều quá thì cái bệnh nó hay nặng nư, nó quậy chúng ta dữ lắm. Còn nếu mà chúng ta không coi nó ra cái gì hết mà coi đó cũng là một cái bài thuốc thần thì tự nhiên hình như cái bệnh khổ nó thành là cái vị thuốc thần. Đức Phật dạy chúng ta sống ở đời đừng có cầu mong, đừng có cầu mong hết bệnh khổ, không cần. Thì lấy bệnh khổ làm thuốc thần và chúng ta nên cứu nó đi, bỏ nó đi, không còn nó nữa, nó đến cũng được mà nó đi cũng được, và quyết lòng niệm Phật, không nghĩ tới nó thì tự nhiên cái bệnh hình như nó bỏ nó đi. Đó là cái lời của Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo ra, tâm nghĩ về bệnh cái bệnh nó cứ nó tạo ra hoài, tâm không nghĩ về bệnh nữa liều mạng đi bỏ luôn, tự nhiên nó đến một vài lần nó bỏ nó đi, nó buồn quá vẫn kêu nó buồn quá bỏ luôn. Thì hôm nay xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện lạ lắm. Cái hôm trước đi về Việt Nam thì trước khi mà đi cái vòng cái miền Trung, tức là sáng ngày hôm sau là chuẩn bị lên xe đi cái miền Trung đi khắp, thì có một cái vị đó canh thiết là đúng, là mới vừa xuống máy bay xong về tới nhà là cái vị đó lái xe ra tới gặp mình, kể vui lắm, chúng chích ngắn víu mình nói chuyện như giống như là quen biết từ hồi nào, mà rồi mình cứ nghĩ hoài, ủa sao cái bà này nói giống như là thân thương như vậy mà chưa gặp qua một lần nào. Thì hôm đó có thầy Đức Hạnh nữa, rồi có nhiều vị Phật tử nữa. Thầy mới hỏi, ủa xin lỗi bác là ai? Tôi là má của Trang. Hỏi Trang nào? Diễm Trang ở bên Mỹ. À lúc đó mới biết là cô Diễm Trang ở bên Mỹ cô quen với một người, cô kêu là má Sáu. Thì cái người má Sáu này bệnh dữ lắm, bệnh mà bác sĩ không cách nào chữa được hết, mà tại vì còn phải mổ, mà mổ còn đúng 8 bệnh mà biết bệnh nào bị mổ hết trơn, cho nên mới định là đi qua bên Mỹ để mà xin chữa bệnh. Thì cố gắng qua bên Mỹ chữa bệnh nhưng mà cái duyên nó cũng không có thuận, cho nên chữa cũng không được và cũng rất là khó khăn, mà tiền mà đi về cũng có nữa. Cô Diễm Trang cô thấy thương quá, cô mới giúp đỡ cho cái vị này mà cô nói là má sống. Và cô chỉ cho cái người này niệm Phật, cầu phải sao. Thì ở trong cái đường cùng rồi, ở Việt Nam thì cũng chết, qua bên Mỹ chữa mà chữa không được, thôi thì bây giờ quyết lòng niệm Phật cầu cho vãng sanh Tây Phương luôn. Không thèm gì nữa. Là bác này về Việt Nam tiếp tục niệm Phật đầu 6 tháng, 7 tháng, quyết lòng cầu cho chết luôn. Thì vô tình sau 6 tháng, 7 tháng nữa, khoảng thời gian đó, thì từng cái bệnh một nó hết. Và bác đó bà kể ra là có cái bệnh gai cột sống, bệnh sạn trong thận, cái bệnh về tim, nhãn mạch máu, cái bệnh thần kinh tọa, rồi một cái bệnh là bệnh yết hầu, là cái con cái uống nó sưng trong hầu. Tất cả là 8 cái bệnh. Mà bây giờ bác sĩ nói bây giờ nếu mổ thì mổ hết, mổ lòng lòng tiền Việt Nam chịu không nổi, cái đành chịu chết. Thì bà bác nó quyết lòng là khỏi cần đi nữa, tại tiền không có. Thì vô tình sau 6-7 tháng theo như bà bác nó nói là mình 50 mấy tuổi này, là tôi ưa kêu bằng bác cho nên gặp người nào tôi cũng vô bác hết rồi. Thì tất cả cái bệnh tự nhiên hết. Mà trong đó có cái bệnh hết cuối cùng, chính là cái cục bướu trong cái cổ. Cũng to thế này mà lại bướu độc nữa, chứ không phải là bướu liệt. Thì một bữa nọ thì khi bà đó bên niệm Phật thì tự nhiên thấy nó có một cái giờ sự thung giống như một cái gì nó nhầy trong miệng, một cái nó muốn chạy ra ngoài. Nó khạc ra thì nó cứ nó nhầy. Rồi thò tay mình nắm cái cục đó kéo ra, nó nhầy giống như là cái cục cao su, kéo không đứt, nó dai nhất à. Kéo mà thấy nó ngứa cổ, mà thấy nó đã, cứ kéo cái là nó làm cái bụp, như một cái bụp nhện văng ra cá một đống. Thì là đống nó giống như cái cây cam, nó hơi cây cam, cổ chừng 2/3 cây cam. Nó là một đống, nhưng mà thì cái cổ nó xẹp đồ, chính là cái cục bướu trong cái cổ nó chạy ra ngoài miệng được, kéo ra luôn. Tự bảo là bác sĩ chờ bà đã luôn. Thì khi mà tôi về như vậy, bà tới kể. Mà thực ra là trước đó cô Diễm Trang bên Mỹ đã kể tôi cái chuyện đó, mà tôi không tin. Tại vì cô này là tâm của tốt lắm, mà không biết là cô có nuôi thêm không, tôi không tin. Khi mà tôi về như vậy thì cô Diễm Trang mới sắp xếp cho bà ta để đúng cái giờ mà tôi về tại Sài Gòn là gặp liền, chứ không gặp là còn chừng sáng hôm sau là tôi đi mất liền. Cho nên bà đã mà gặp và kể như vậy, mừng vô cùng. Và tôi lấy tên tuổi của bà, lấy luôn địa chỉ, lấy luôn điện thoại, vì giao cho chị Tu Hương ngoài Đà Nẵng, để mà chị đó đưa cái vị đó lên trên chùa Phật Pháp, để mà lên chương trình Phật Pháp Nhiệm Mật. Nó hay một cái là cả gia đình của cái vị này là Thiên Chúa giáo dòng, từ ông nội, cha, bây giờ chồng, vợ và các đứa con đều là Thiên Chúa giáo hết. Nhưng mà khi mà quyết lòng niệm Phật cầu cho vãng sanh, vô tình 8 cái bệnh nó hoàn toàn bị hết trơn rồi, không còn gì nữa hết trơn, khỏe rồi. Đây là một cái chứng minh hết sức là cụ thể, cái chân lý trong kinh Phật nó lạ lắm. Khi mà mình nghĩ tới cái bệnh thì cái bệnh nó nghĩ mình, mà nó nghĩ mình thì nó thương mình, cho nên nó bám theo mình, nó ổng ẹo với mình. Mà khi mình không nghĩ bệnh nữa, nó đến cũng kệ nó, đi cũng kệ nó. Nó đến là do cái nghiệp của mình trả, nó đi là do cái nghiệp mình nó hết, cứ việc tự nhiên, thôi mà. Nếu mà nó đến mà nó quật cho mình một cái mà chết thì mình đi về Tây Phương, thì đây là một cái cơ ngơi rất là tốt, nó lại là ơn của mình để cho sớm về Tây Phương, không có gì sợ hết. Trong kinh Phật gọi là duyên. Cái tâm chúng ta đang duyên cái gì thì cái nhân mà nó hợp cái duyên nó đến với chúng ta. Ví dụ như chúng ta nghĩ tới cái bệnh, tức là cái tâm chúng ta đang duyên với cái bệnh, mà cái bệnh chính là cái nghiệp khổ, là cái nhân mà chúng ta đã tạo ra rồi, nó nằm đó. Tại sao trong mấy ngày qua, trong 5 tháng trước chúng ta không có bệnh? Thực ra chúng ta đã có cái mầm mống bệnh rồi, có cái nghiệp bệnh rồi, nhưng mà nó chưa có cái duyên, nó nữa làm được. Đến khi mà nó có cái duyên chín mùi rồi, nó nở ra, tức là nó bắt ta phải tra cái nghiệp đó. Nếu mà ta sợ nó, là lo lắng gì nó, thì lo lắng là cái nghiệp này nó vừa mới hết thì nó lại duyên cái nghiệp khác. Tất cả cái nghiệp nó hung với nhau, nó tạo ra một cái căn bệnh ngặt nghèo. Mà nếu bây giờ nó tới như vậy, ta trả nghiệp, trả bây giờ thì lúc lâm chung phải trả. Lúc lâm chung phải trả thì ta cò khoảng sân, thoải mái khoảng sân, sẽ lên. Cho nên khi ngân nghiệp nó đến, thoải mái, nhẹ nhàng, vô tình nhờ cái tâm thoải mái, tâm nhẹ nhàng này mà cái bệnh nó trôi qua cái thân thể của chúng ta giống như giọt nước mưa trôi qua cái lá môn, nó không dính lại được. Tâm ta cũng giống như vậy đó. Hòa thượng Tịnh Không nói tại sao chúng ta nghĩ bệnh, tại sao chúng ta nghĩ già, tại sao phải nghĩ khổ, tại sao phải lo âu, tại sao lo những cái mà toàn là trong lục đạo luân hồi không à? Trong khi đó Phật dạy tất cả do tâm tạo, thì tại sao không nghĩ tới A Di Đà Phật, tại sao không nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc, tại sao không nghĩ tới cái cảnh giới thần thông diệu dụng trên cõi Tây Phương? Cho nên cứ việc duyên tới Tây Phương Cực Lạc, cứ việc duyên với A Di Đà Phật, cứ duyên với cảnh giới mà thần thông vĩ đại, thì tự nhiên tất cả những cái nhân chủng trên cõi Tây Phương nó dồn lại trong tâm chúng ta, hướng tròn về cái quả báo phản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả cái bệnh khổ đó, hãy nó đến thì cứ việc đến đi, nó đi cứ việc đi đi, giống như một cái la môn phẳng lặng như vậy, bao nhiêu nó vừa đổ gì đổ, nó cũng trôi ra hết vô tình. Chính cái bà ma sau đó áp dụng cái phương thức này, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, không cầu hết bệnh nữa. Từ bên Việt Nam đi qua bên Mỹ để mà chữa bệnh, qua đó chữa không được một cái bệnh nào hết trơn, mà không có tiền về nữa, khổ muốn chết. Về nhà liều mạng, không còn gì nữa, quyết lòng niệm. 7 tháng sau, 8 căn bệnh trong người hoàn toàn không còn một cái gì nữa. Cho nên bà nói mình quý lắm. Quý vị thấy không nè, Phật pháp bất khả tư nghị, tin tưởng vững bền, nhất định ta qua tất cả ách nạn. Nếu mà ta không tin tưởng vững bền, sợ ý, cứ cái nghiệp nó đến, ta duyên với nó, rồi duyên cái nghiệp này nó đi đi, nó lại duyên có cái cảnh khác nữa, nó nối nhau, nó dồn lại, nó làm khổ vô cùng. Cho nên trước cái bệnh nghiệp thoải mái vô cùng, ngày mai đi, ngày nay vẫn vui, chết mà ta cũng không sợ nữa, sợ gì bệnh. Chính vì vậy mà cái tâm mình thoải mái vô cùng, niềm câu A Di Đà Phật biến tất cả những căn bệnh thành cái gì, nó hỗ trợ cho con đường vãng sanh của chúng ta. Hay lắm chưa vậy ạ? Tin tưởng vững chắc đi, một câu A Di Đà Phật phá tan tất cả những chướng mà mình không hay. Mong chưa vậy quyết lòng quyết dạ tin tưởng để mà chúng ta an nhiên tự tại về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.